ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là khi người Phật tử phát tâm. Phát tâm là thuật ngữ Phật học, gọi đủ là phát bồ đề tâm. Đó là động tác bắt đầu từ nhận thức sáng suốt, mở tâm ra, hướng tâm về sự giác ngộ, tỉnh thức. Khi dùng hình thức tỉnh lược phát tâm, người tu học Phật đó có kỳ vọng rằng là chúng ta làm một cái việc gì đó với lòng tình nguyện, với sự tỉnh thức. Tỉnh thức có mặt ở chỗ nào đó thì tâm tình nguyện nó sẽ được lớn mạnh. Vì trong đó ta hiểu rất rõ rằng là tất cả các Phật sự, các thiện sự và các hoạt động từ thiện đều chúng ta trực tiếp làm với tư cách là lãnh đạo hay với tư cách là thành viên, thực tế là đang tạo ra nhân quả phước báo cho bản thân mình. Khi nhận thức được rằng là bất cứ một việc làm thiện nào đều là làm cho chính mình hưởng đó, sự phát tâm sẽ được diễn ra một cách rất mạnh, rất thường xuyên và không gián đoạn. Chân lý đơn giản này không phải ai cũng cảm nhận được và sống với nó được. Cho nên rất nhiều người đó, khi được mời làm việc thiện hoặc được phân công cho làm việc thiện đó, lại cố tình thoái thác hoặc là đưa các lý do chánh đáng có, không chánh đáng có để không dự phần vào các hoạt động mà trên thực tế đó là đang tô rồi công đức và phước đức cho bản thân. Khi người Phật tử phát tâm đó, là lúc đó với tư cách là Phật tử, chúng ta mở tâm mình ra bằng nhận thức sáng suốt, nỗ lực làm những việc khó làm, duy trì làm những việc đã làm, tạo điều kiện để tiếp tục có cơ hội làm những việc chưa từng có trong quá khứ. Như vậy phát tâm trong tình huống này đó là một ứng dụng của tinh tấn ba la mật, tức là nỗ lực một cách toàn triệt, toàn diện. Bất cứ một lĩnh vực nào, dầu là đạo hay đời, người thành công đều là những người nỗ lực hết sức mình. Hơn thế nữa, người thành công phần lớn là những người nỗ lực gấp 3 cho đến gấp 10 lần những người còn lại. Có người thích chia sẻ các kinh nghiệm nỗ lực đó cho tha nhân biết. Có người đó thì cứ lặng lẽ mà làm thôi, ai hữu duyên hỏi thì chia sẻ, không thích nói về mình. Do đó sự nỗ lực phấn đấu đặc biệt của người đó ít được người khác biết đến. Do vậy đó, rất nhiều người nghĩ đơn giản rằng là các sự thành công đó, chẳng qua cũng là do cái duyên phúc thôi, chứ còn tự thân nỗ lực đó, không phải là nhiều lắm. Trong bất kỳ một cuộc chạy đua nào, đua xe đạp, đua xe Honda, đua xe hơi, đua ngựa, hay là phấn đấu trong một lớp học, những người đi về đích điểm để trở thành quán quân và á quân á chỉ là một thiểu số. Các thành phần còn lại đó bị bỏ rơi ngoài sau. Kết quả trái chiều này đó có thể có nhiều nguyên do: nhận thức sáng suốt, nỗ lực tinh tấn, kiên trì nhẫn nại và biết khéo xử lý các cái tình huống trở ngại, chướng duyên đang xuất hiện xung quanh mình hay là trước mặt mình. Nhờ đó đó mà cũng trong cùng một cái hoàn cảnh giống nhau, có người đó thì trở nên rất đặc biệt, nhưng còn lại đó đều là những người rất đổi tầm thường. Trong việc tu học, đối với người xuất gia cũng như thế, cũng cùng xuất gia năm tháng ngày giờ giống nhau, cùng bổn sư, cùng chương trình tu học, cùng mái chùa, cùng bạn đồng tu, nhưng mà có người tiến bộ rất nhanh như tuấn mã, còn số còn lại đó thì cũng là những người rất đổi bình thường, tàn tàn, chậm chậm, thậm chí là bị khựng trở lại nữa, cũng có thành phần bỏ cuộc nửa chừng. Khi chúng ta phát một tâm lành hay là phát tâm bồ đề đó thì cần phải thấy rất rõ đó, nhận thức sáng suốt về phương diện nhân quả sẽ trở thành là sự thúc giục cho động cơ làm việc thiện về Phật sự chúng ta đó trở nên cao quý hơn. Do vậy mà chữ bồ đề đó được đặt ra nhằm mà gợi ý về cái mục đích hướng đến của những người Phật tử phát tâm, không chỉ đơn thuần dừng lại ở phước báo làm con người hay là làm cõi trời, mà mục tiêu đó quan trọng nhất vẫn là hướng đến sự giác ngộ thôi. Chứ quả vị cao nhất mà tất cả những người tu học Phật, bao gồm tại gia và xuất gia, hướng đến hay là kỳ vọng về. Để cho sự phát tâm mở ra cái cơ hội tạo phước báo cho mình và góp phần làm tốt đẹp cho cuộc đời, người tu học Phật đó cần lưu tâm một số điều như sau. Điều 1, tìm thuận duyên để có cơ hội làm. Những người an phận đủ thường và có thái độ thụ động đó thì hầu như ai yêu cầu đó, thì mới tham gia. Khi tham gia đó thì chọn cái công việc rất là nhẹ cho mình, đun đẩy các cái công việc nặng nhọc cho người khác. Những người như thế chẳng những không thành công mà bản thân họ đó còn là những người về sau này gặp rất nhiều các chướng duyên. Quá trình tu học của người đó, những cái cuộc sống của họ đó hầu như là không có tích tụ các công đức, các phước báo, cho nên đó cái kho phước của họ là rỗng tuếch thôi. Do vậy mỗi khi gặp trở ngại gì, sự nỗ lực vượt qua đối với họ phải là một lao khó. Chờ sung rụng đó thì không biết khi nào mới đến phiên mình. Người tu học Phật thì cần phải tìm những cơ hội và sung phong như là những con chim đầu đàn vào các cơ hội đó để chúng ta có thể làm phúc báo cho mình. Đang khi phục vụ cho Phật pháp, cho xã hội và cho cộng đồng, xin chia sẻ về kinh nghiệm mở phòng vé từ thiện của Đạo Phật ngày nay. Cái phần từ lãnh đạo phòng vé này đó nảy sinh ra một sáng kiến rằng đó, việc mua vé online, tức là vé giá chưa trải qua cái phần hoa hồng của các phòng vé, trung bình đó rẻ hơn vé tại các phòng vé được bán ra 1,5 triệu cho đến 2 triệu đồng. cho tuyến bay Sài Gòn và Hà Nội. Cái vật liệu đó đã đề nghị thầy đó mở ra một cái phòng vé từ thiện cho các thầy, các sư cô mà vốn rất ít quen với kỹ thuật số, nhằm giúp cho tăng ni đó có thể tiết kiệm được tài chính trong sự di chuyển bằng phương tiện máy bay. Thầy đồng ý liền ngay lập tức. Vì phòng vé mới ra đề và làm từ thiện cho nên không có quảng cáo. Trung bình đó, mỗi một năm phòng vé có thể tiết kiệm cho các tăng ni đó là vài tỷ đồng. Mỗi một tháng trung bình đó là bán được khoảng chừng 300-400 triệu. Và điều đó chúng ta có nên hiểu đó là tiết kiệm cho tăng ni đó cũng gần bằng cái số tiền tương tự được bán ra. Đây mỗi một vé cứ hồi cho trung bình 1.500 cây số trở lên đó là 2 triệu đồng. Những cái tuyến đường xa hơn nữa có thể là 3 triệu đồng, 4 triệu đồng. Cứ như thế mà tăng lũy tuyến đi. Do vậy mỗi tháng người phát tâm làm công việc này đó chỉ trả tiền lương trung bình 4 triệu đồng thôi, là đã biết làm phúc cho chính mình 400 triệu đồng rồi. Thông qua việc bán vé từ thiện mà mình cũng không cần phải trực tiếp để làm, chỉ cần lãnh đạo tinh thần là chỉ đạo cái cách thức làm thôi, và giám sát phương pháp làm để cho sự minh bạch đúng với cái mục đích mà mình công bố đó được thực hiện ở mức độ cao nhất thôi. Ví dụ này cho thấy đó, nếu chúng ta chịu khó nhặt phước thì phước nó có mặt khắp mọi nơi, nhìn ở đâu đó mình cũng thấy là tạo ra phước được. Do đó phải tạo ra nhân duyên tốt, và ta phải là người chủ động để tìm cái cơ hội nhân duyên đó và làm công việc đáng làm đó. Cũng trong quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người giống như nhau, người chủ động làm phúc và tình nguyện làm phúc đó sẽ trở nên có phúc gấp bội, và công việc của họ đó giàu rất nhiều nhưng vẫn trở nên rất thư thái thôi. Đó là làm có phương pháp. Điều hai, khi làm Phật sự và thiện sự, đừng nghĩ rằng đó cái công việc đó phải ngang tầm với cái vị trí mà mình đang có mình mới làm. Cơ hội như thế không nhiều. Cho lẽ tất cả các cơ hội nhỏ hơn cái kỳ vọng mà chúng ta trông đợi, chúng ta đành vẫy tay vào với nó. Ứng xử như thế là không thông minh. Nhờ học Phật pháp trực tiếp với cố hòa thượng Thích Quy Ngôn tại chùa Ổn Quang suốt nhiều năm, chúng tôi nghe hòa thượng kể rất nhiều câu chuyện của các bậc cao tăng. Cụ thể như cố hòa thượng Thích Thiện Hòa, nguyên là phó tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, lúc đó cũng là lãnh đạo cao nhất của chùa Ổn Quang, và cũng là cái người có công tiếp nhận đất cúng cho chùa Giác Ngộ và khai sáng xây dựng chùa Giác Ngộ này. Cũng như Đại Tùng Lâm ở Bà Rịa Vũng Tàu, Giác Sâm, Dược Sư, Từ Nghiêm và Huệ Nghiêm đã là người lãnh đạo cao nhất của chùa Ấn Quang và lãnh đạo cao thứ nhì của toàn giáo hội thống nhất trước năm 75. Mỗi buổi sáng đó, cố hòa thượng Thích Thiện Hòa đó dùng các cái dụng cụ vệ sinh vào nhà vệ sinh của chùa Ấn Quang để làm vệ sinh, quét dọn trung bình là nửa tiếng đồng hồ. Tăng chúng phần lớn là những vị xuất gia trẻ đó rất là sợ vì bậc thầy đáng sư ông của mình lãnh đạo giáo hội cao như thế mà phải làm các việc vặt vãnh như thế này, cho nên ai cũng súng lại xin hòa thượng trao cho mình cái cơ hội đó. Hòa thượng khước từ. Câu trả lời rất là tốt như thế này: các huynh đệ là học trò của thầy, là sư cháu của sư ông, cần phải làm nhiều công đức để sau này Phật sự của mình được thành công. Thì thầy và sư ông cũng thế, sư ông cũng cần phải làm công đức giống như bao nhiêu người khác thôi. Vậy công việc đó nghe nói rằng là cố hòa thượng Thích Thiện Hòa làm cho đến lúc qua đời, đó là sự phát nguyện đó. Phần lớn chúng ta bị cái ngã làm trở ngại công việc của mình. Những người có bằng cấp cao, tôi nghĩ rằng là cái công việc mà tôi phải gánh vác nó ngang bằng với mình, đang khi cái cơ hội đó nó chưa diễn ra. Thì lúc ấy đó, khi cái tôi khống chế đó, sẽ làm cho người đó bỏ lỡ hết tất cả các cái cơ hội. Và do vậy những người phước nhỏ, phước vừa không tích tụ qua nhiều năm tháng, làm cho ruộng phước chúng ta trở nên là zero thôi. Đó là một sự tổn thất lớn. Bằng năng lực và trí tuệ đó, ai cũng muốn rằng là mình làm những việc xứng đáng với những gì mà mình cần làm. Thuận duyên đó không phải lúc nào cũng đến với tất cả chúng ta để trao cho mình một cái cơ hội tốt hơn những người khác. Do đó phải làm đang khi những điều kiện có mặt, chúng ta cần phải làm á. Gần cuối năm 2002 đó, chúng tôi quyết định bỏ cái cơ hội tốt nghiệp tiến sĩ thứ hai, quay trở về tiếp nhận chùa Giác Ngộ và tham gia đóng góp cho các Phật sự được chư tôn đức lãnh đạo giáo hội tin tưởng giao phó. Thì thời điểm đó đó, nó là còn khoảng chừng vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ. Các ban ngành trong giáo hội lúc bấy giờ thì có 9 ban, trong đó có ban Hoằng Pháp và ban giáo dục. Hoằng Pháp đó, chủ là thuyết giảng cho Phật tử, giáo dục đó, là giảng dạy Phật học cho tăng ni tại các trường Phật học. Trường nào đó thì các vị giáo sư và giáo viên cũng đã đủ rồi. Giảng đường tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2002 đó ít hơn bây giờ khoảng 15 địa điểm, cũng có đủ các giảng sư hết rồi. Để tìm cơ hội cho bản thân mình được đóng góp đó, chúng tôi đã đến đảnh lễ Hòa Thượng Trí Quảng và thưa với Hòa Thượng rằng là khi nào Hòa Thượng bận Phật sự không thể đến được giảng đường đã được sắp xếp, thì Hòa Thượng thay vì bỏ trống gọi con để con trợ lý cho Hòa Thượng. Đồng thời hai năm sau đó đó, chúng tôi đã đến chùa Xá Lệ gặp Hòa Thượng Thích Thiện Tu, thành viên hội đồng chứng minh của giáo hội, và cũng xin Hòa Thượng cho phép mở lớp giáo lý giảng dạy cho Phật tử tại gia, và phải dùng là dạy thử thôi. Nếu một vài buổi đầu Hòa Thượng thấy con dạy thích hợp đó, thì xin Hòa Thượng tạo điều kiện cho con được tiếp tục công việc này. Đến năm 2014, do bận nhiều Phật sự và chùa chúng ta cũng đã bắt đầu có đủ được cái chỗ ổn định giảng đường to, chúng tôi mới dừng việc giảng dạy Phật Pháp ở tại giảng đường của chùa Xá Lợi. Nói về chính mình đó, thì đôi lúc không hay, nhưng nói ra trong tình huống này đó chỉ đưa ra một cái minh họa thôi. Nếu lúc đó mà chúng tôi tự ái rằng là mình là tiến sĩ triết học, làm chủ trì của chùa Giác Ngộ, trước khi đi đó cũng đã từng viết sách, đang lúc học đó cũng từng ra sách, mà về đó phải đi xin xỏ, thì có lẽ chúng tôi không có cơ hội để làm Phật sự như là ngày hôm nay đâu. nhiều người có tài nhưng mà cái tâm chưa mặn, cho nên kỳ vọng rằng là người khác phải đến gõ cửa mình, giống như Lưu Bị ba lần gọi là đến thảo lưu để thỉnh mời nhân vật kỳ tài, là gì quên mất rồi, Gia Cát Lượng, để phù hộ và trở thành là cố vấn quân sự cho mình. Đối với các thiện sự và Phật sự, ai có tâm nghĩ như thế sẽ mất cơ hội trở thành người có công đức. Hãy nghĩ đơn giản như thế này nè, nếu không có những giọt nước nối kết lại, chúng ta không có ly nước. Nếu không có cát rập ráp lại, chúng ta không có sông. Nếu không có các sông ráp lại, chúng ta không có biển. Tương tự, không có các tảng đá thì không có núi. Do vậy đó, các công việc thiện sự và Phật sự đó phải được tích tụ, phải được chúng ta nỗ lực phát tâm làm. Và khi mình nghĩ rằng là việc làm này đó là tôi đang làm cho chính mình, thì chúng ta làm với một cái lòng rất sung sướng, rất hạnh phúc. Đến hết giờ rồi mà việc chưa hết, chúng ta lại cặm cụi mà làm với tinh thần rất trách nhiệm. Mặc dầu đôi lúc đó, mình làm đó, cũng có người hiểu lầm, lời ra tiếng vào vân vân, nhưng rồi đó chúng ta vượt qua hết. Và chúng ta biết rất rõ, làm công đức cho chùa, làm thiện sự cho đời, thực ra là làm cho chính mình thôi. Điều ba, có tịnh tài đóng góp bằng tịnh tài, không có tịnh tài đó thì đóng góp bằng công sức. Chùa Giác Ngộ khi được trùng tu, giai đoạn một đó là làm từng hầm. Các anh em Phật tử của chùa cũng chưa từng trải qua cái kinh nghiệm làm từng hầm, cho nên các vị đó đã đến phát tâm làm công quả cho thầy. Thầy rất mừng và đón nhận họ. Và do đó sau những đợt đấu thầu đó, thì mình chọn được nhà thầu với cái giá thích hợp nhất. Khi trải qua và hoàn tất cái phần từng hầm đó, thì các anh em trực tiếp giám sát công trình đó đã có kinh nghiệm, và cộng với cái kinh nghiệm xây dựng nhà của mình ở, thì các anh em đó đã thấy rất rõ là việc làm từ cái từng trệt cho đến hoàn thiện chùa Giác Ngộ này đó là nằm trong tầm tay. Ngoài ra thì còn có các anh em Phật tử là kiến trúc sư, kỹ sư đã phát tâm giúp làm bản vẽ miễn phí, tư vấn miễn phí, hỗ trợ miễn phí, giám sát miễn phí. Và do vậy đó, cái công trình giai đoạn 2 trở đi đó, chúng ta không cần đến các nhà thầu khác, nhà chùa tự thầu. Đó là cái cách đóng góp bằng tịnh lực. Mà nếu quy đổi ra số tiền đó, thì chúng ta cứ tính trung bình đó, một gói thầu, nhà thầu đó sẽ hưởng được khoảng 30-40%. Có những nhà thầu tên tuổi lớn đó, thì họ có thể hưởng cái phần lợi tức đó là 60% hoặc có thể hơn. Cái anh em Phật tử đóng góp tình lực mình vào cái công trình xây dựng đó, như thể là đang đóng góp mấy chục phần trăm cái tiền mà thay vì chúng ta phải trang trải cho nhà thầu, mà nhà thầu đôi lúc đó còn bán lại cho thầu B phải, C phải, D phải. Cho nên cái chất lượng của công trình đó có thể nó bị giảm đi. Do đó khi lắng nghe tư vấn của các anh em kiến trúc sư, kỹ sư và các Phật tử, thầy đã quyết định tự thầu để một mặt mình là tiết kiệm cái nguồn tài chính, mà khác đó thì các anh em đó nó có cơ hội để đóng góp. Mà việc quy đổi như vừa nói đó, nó sẽ tương đương một cái khoản tiền rất là lớn. Do đó các quý Phật tử phải cố gắng đừng có mặc cảm rằng là tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không đóng góp được. Khi tôi có tấm lòng đó thì tôi sẽ nghĩ ra cách đóng góp, đóng góp bằng các hình thức giao hoán. Mà việc quy đổi cái giá trị công đức và phước báo đó, nó cũng được hiểu là tương đương thôi. Năm 2006 đó, do yêu cầu của một số Phật tử, thầy bắt đầu tìm người đánh máy, và mình trả lương cho việc đánh máy các cái bài giảng để xuất bản các cái quyển sách ứng dụng. Việc đánh máy như thế đó phải tốn rất nhiều công sức, rồi đồng thời đó bản thân thầy phải dò lại rất là nhiều sai sót. Sai sót do phiên âm Hán Việt, sai sót do nghe cái phát âm của thầy chưa được rõ, sai sót do cái chất lượng âm thanh đó trong cái buổi giảng và chất lượng âm thanh từ cái việc thâu đó kém. Làm 3 năm như thế thấy không hiệu quả mà tiền mình lại tốn nhiều, thì ra một cái thông báo đăng ở trên trang web Đạo Phật Ngày Nay kêu gọi sự phát tâm đánh bái. Trong vòng chưa đầy một tuần lễ có trên 70 người phát tâm. Qua cái kinh nghiệm đó, thì thầy mới nhận thức thế này nè: cái tấm lòng của Phật tử dành cho Phật pháp, dành cho chùa đó, nó bao la lắm, hầu như là ở đâu cũng có. Có điều là chúng ta chưa gõ cửa đúng cách thôi, chúng ta chưa mời gọi đúng cách thôi, và chúng ta chưa tạo cái cơ hội để cho những cái tấm lòng đó đến với chùa và tham gia cho các hoạt động dành cho mình. Nhờ vậy không phải tốn tiền, các Phật tử sau khi nghe bài giảng mà họ cảm thấy tâm đắc, rồi được tự tay mình đánh máy lại cái bài giảng đó, thì cái lỗi trong lúc đánh máy đó nó sẽ ít hơn là những người chỉ được chúng ta mời đánh máy để ăn lương thôi, hiệu quả cao hơn. Bằng phương pháp này đó, thì lúc đầu thầy cũng mời những người biên tập xuất thân là nhà văn hoặc là dạy văn để giúp cho cái phần nhuận văn trở lại, cắt bỏ đi những cái từ thừa thì là mà, vì thế cho nên thừa nó xuất hiện ở trong văn nói, rồi sửa chánh tả, rồi chấm lại câu mà đôi lúc đó, không phải cái kiến thức của người đánh máy nào cũng chuẩn giống như nhau, để đỡ cho thầy phải trực tiếp làm công việc đó. Thầy chỉ làm cái công việc cuối cùng thôi, cho bản thảo được hoàn chỉnh rồi đem xuất bản. Tiền cũng tốn nhiều nhưng hiệu quả không cao. Sau khi đăng thông báo về việc biên tập thì nhiều Phật tử xung phong, trong số mười mấy người xung phong đó, cho đến thời điểm hiện nay là thầy đã chọn được khoảng 5 người được xem là làm tốt nhất cho công việc này, và họ làm hoàn toàn miễn phí, làm với tất cả trách nhiệm, làm bằng lòng say mê, mà cái đó Đạo Phật gọi là phát tâm. Cho nên trong mấy năm qua đó, thầy xuất bản được trên 30 tác phẩm đó. Và từ năm 2015 này đó sẽ tăng cường cái số lượng xuất bản lên, nhằm mà đáp ứng cho cái việc đọc các quyển sách Phật học ứng dụng theo phương pháp là giảng dạy của thầy. Trong thời gian qua thì cũng đã kêu gọi các Phật tử biết tiếng Anh và biết tiếng Hoa đó phát tâm phiên dịch những tác phẩm đã được xuất bản bằng tiếng Việt của thầy, và cho đến thời điểm hiện nay đó đã có 20 quyển sách tiếng Anh đã được dịch rồi. Như vì phần lớn các dịch giả là Phật tử chưa có trải qua các trường lớp Phật học, cho nên kiến thức về các thuật từ Phật học đó vẫn còn có những giới hạn nhất định. Thuật từ Phật học Hán Việt hơi khó hiểu, rồi từ từ Phật học bằng tiếng Anh đó, nếu mình chưa từng đọc qua sách tiếng Anh về Phật học thì thường nó dẫn đến những tình trạng đó diễn tả một vấn đề nhưng mà người bản ngữ đó sẽ đọc vào không hiểu được mình nói cái gì. Chính vì thế mà việc thầy biên tập lên lần cuối những tác phẩm đó hơi chậm. Đến thời điểm hiện nay thì mới xuất bản chính thức một quyển tiếng Anh đó, dịch từ bài giảng của thầy. Còn 20 quyển còn lại thì đang chờ đợi đến lượt xuất bản. Đó là các ví dụ những Phật tử có thể là không có thuận lợi về tịnh tài để cúng dường, nhưng họ có tịnh lực, tức là cái công suất thanh tịnh, làm vô điều kiện, làm ngày, làm đêm, bên cạnh cả khối công việc mà họ gánh vác trên vai họ cho bản thân và cho gia đình. Nếu nghĩ rằng là tôi sống tốt cho bản thân và gia đình, tôi chưa từng phạm pháp, tôi giữ 5 điều đạo đức, tôi thực tập 10 điều thiện là đủ rồi, phước đó đã có thể nuôi tôi hạnh phúc suốt kiếp người này và cho phép tôi có cơ hội tái sinh một cái đời tương lai rất là tươi sáng rồi, thì có lẽ là nhiều người sẽ khựng lại và không có cơ hội tăng trưởng phước báo thêm cho mình. Cơ thể con người đều có cái năng lực thích ứng. Khi mình ít làm cái việc gì đó sau một thời gian dài đó, chúng ta trở nên giải đãi và lừa đi từ từ mà mình không hay, kém năng động, kém tích cực. Do đó khi làm việc gì đó nó trở nên là lề mề, chậm chạp, từ từ. Và khi làm nó có cái cảm giác mệt mỏi lắm, chán chường lắm, đơn điệu lắm. Còn người mà năng động đó, người ta làm rất nhiều việc và làm không có than thở. Nhờ đó đó là hiệu suất của công việc cao, nhưng mà sức khỏe vẫn đảm bảo được. Cho nên ai không có điều kiện tịnh tài thì hãy phát tâm bằng tịnh lực. Điều 3, thái độ tích cực. Xin lỗi, điều 4, thái độ tích cực trong phát tâm. Phát tâm lúc đầu rất hồ hởi, nhưng khi cái công việc nó quá nhiều và nó tăng trưởng cái lượng lên nó theo năm tháng, rồi gặp các nghịch cảnh, đụng chạm với những lời thị phi, gặp những cái hành động chọc ngậy bánh xe, những cái điều mà nó ngược lại với nguyện vọng của mình, hoặc là mình làm hết lòng mà đôi lúc mình chưa được thầy mình ghi nhận cái tấm lòng, hoặc là đánh giá bị sai, hoặc là hiểu hết chưa được cái toàn diện toàn cục, đôi lúc đó, chúng ta nản dữ lắm, chán dữ lắm, mà có người muốn bỏ cuộc đó. Nhưng mà rồi đó, vì động cơ phát tâm từ ban đầu là thanh tịnh, cao quý, vô điều kiện, cho nên những người như thế đó sẽ rất nhanh chóng vượt qua được các cái trở ngại đó và xem đó như là những thử thách không thể không có đối với các công tác Phật sự và thiện sự được mình tình nguyện gánh vác. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật nói đến là ba thái độ tâm lý. Thực tế là một thái độ tâm lý thôi, nhưng mà nó ứng với ba cái thời điểm khác nhau: trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm một thiện sự hay Phật sự. Thái độ tâm lý được Đức Phật dạy và dẫn dắt chúng ta trong tình huống này là gì? Hoan hỷ, tức là vui vẻ, cảm thấy nó sung sướng lắm khi mình được là gánh vác cái việc đó. Không có tâm lý sung sướng này đó thì chúng ta sẽ gọi là tìm cái cớ để làm ít, hoặc là đùn đẩy cho người khác làm thôi, chứ mình á đứng chỉ tay năm ngón hoặc là làm bằng cái miệng này, dám suối thôi chứ không có dám làm bằng sự dấn thân vào, có mặt vào, dự phần vào. Người tại gia hay xuất gia thì cũng thế, nếu không có thái độ thanh tịnh trong khi phát tâm đó thì các việc làm chúng ta nó trở nên rất là nhàm chán và rất dễ bỏ cuộc lắm. Bất cứ một người lãnh đạo nào ở một cái tổ chức nào, dù lớn vừa hay là nhỏ, đều thích những người làm việc dưới trước mình là tình nguyện và xung phong. Chỉ có người vì thái độ tích cực thì họ mới tình nguyện thôi. Có thể là làm hoàn toàn không có lương, làm thêm giờ tại công ty, tại tập đoàn, nhưng mà vì họ thấy rằng là họ cần phải làm, cái lương tâm họ khuyên họ là phải dấn thân làm. Cho nên là dù không được trả thêm phần lương của cái giờ làm việc qua giờ đó, người ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vậy. Một nhân viên Phật tử làm việc quảng cáo của báo Giác Ngộ đến gặp thầy vào hồi dịp Tết. Cô này mới chia sẻ với thầy như sau: con làm cho tờ báo á là có lòng dữ lắm, con mới trụ được trên 10 năm. Vì sao mà phải có lòng mới trụ được trên 10 năm? Cô ấy trả lời: vì lương của báo Giác Ngộ đó chưa được 3 triệu đồng, mà thời buổi ngày nay đó 3 triệu đồng đó, nếu mà son phấn hay là nước hương là đủ hết tiền rồi, chưa nói đến cái tiền xăng phải đi xe, rồi tiền ăn đó là giữa trưa, còn phải rất là cố gắng để được đóng góp công đức cho việc truyền bá các thông tin Phật pháp đến với Phật tử. Nên dầu lương rất là khiêm tốn vẫn rất hoan hỷ để làm. Thầy hỏi: thế thì trong 10 năm đó làm việc Phật sự có vui buồn gì không? Cô ấy trả lời là: con chỉ có vui chứ không có buồn, vì mình phát tâm làm, cái động cơ mình trong sáng cao quý cho nên không có buồn. Cô ấy còn chia sẻ thêm là sau khi giờ làm việc đã hết vào lúc 5 giờ đó, thì cô ấy còn ở lại tại văn phòng của tòa soạn báo Giác Ngộ để làm thêm đôi ba giờ nữa, và có những ngày đó đem về tới nhà để tiếp tục làm các công việc sổ sách, thậm chí đến giữa đêm khuya, mà lương cũng chừng đó thôi chứ đâu có cao hơn đâu, tại vì đây là làm phát tâm. Còn nếu mà làm á, chúng ta tính quy đổi theo cái tiền lương của mình á, thì chúng ta không làm thế, dạy gì mà làm thế. Phần lớn người đời cứ nhẩm trong đầu, dạy gì lương tôi chừng đó, tôi làm chừng đó thôi, chừng nào á tôi được thăng quan tiến chức này, tôi được lương bổng cao hơn thì tôi mới làm với cái công sức và cái khả năng tôi có. Còn mà không, tôi làm chiếu lệ qua loa thôi, đủ cái tiêu chuẩn tối thiểu mà chủ lao động đó yêu cầu tôi phải gánh vác. Phần lớn nghĩ như vậy và chỉ dừng lại cái công việc ở chỗ đó thôi, chứ công đức không có tăng trưởng theo năm tháng. Quỹ Đạo Phật ngày nay ra đời làm cho các hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ đó trở nên khởi sắc hơn, điều đặn hơn. Từ năm 2002 đó thì thầy đã làm từ thiện lúc đó đó, cho đến 5 năm sau thì làm tổng thư ký của ban từ thiện trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là cái công tác quản lý và cũng là cái người trực tiếp đi làm các cái thiện sự. Sau này việc nhiều quá, nhiệm kỳ 2007 đến 2012 đó, thầy kết thúc rồi để tập trung vào cái chuyên môn của mình. Cho nên các hoạt động từ thiện đó bắt đầu nó thưa dần, rồi trung bình nó khoảng chừng 2-3 tháng mới đi một lần, mỗi một lần thì cũng cả 100 triệu, có khi vài 100 triệu, có khi vài 10 triệu, tùy theo cái tịnh tài của người phát tâm đó. Thì lúc đó thầy chủ trương thế này, là nếu mình đặt ra một cái tiêu chí để làm từ thiện đó, định kỳ hàng tuần hàng tháng đó, thì cái thời gian đó, nó bị mất quá nhiều đi cho công việc đi vận động, và do vậy nó ảnh hưởng đến cái cánh tay phải của mình, đó là giảng kinh thuyết pháp và làm các Phật sự. Cho nên để cho việc từ thiện diễn ra một cách tự nhiên, khi các Phật tử biết là mình có một Phật sự nào đó được thông báo, họ tiếp ứng hoặc là họ chủ động liên lạc để nhờ dẫn đi cho một hoạt động từ thiện nào đó, thì tình nguyện dẫn đi. 10 năm sau, tức là năm 2013 đó, thì quỹ được chính thức thành lập. Cái hoạt động của quỹ rất là điều đặn. Nhờ đó đó, cái đóng góp đó cho lĩnh vực này đó ngày càng được lớn hơn, và nó góp phần là giảm đi được những bất hạnh dù là nho nhỏ đối với những người kém may mắn hơn chúng ta. Ban lãnh đạo của quỹ đó đã thống nhất quan điểm với thầy, đó là khi đi xa, đi bằng máy bay hay đi bằng xe hơi đó, thì không trích một đồng xu nào từ cái tiền phát tâm cúng của quần chúng cho cái hoạt động từ thiện. Các thành viên đi đó tự góp phần vào để làm cái công việc đó, góp tiền nhé. Đó là tấm lòng lớn. Và tấm lòng này đó là vì người ta phát xuất từ cái động cơ thanh tịnh, từ mục đích thanh tịnh để làm. Và trên 50 chuyến đi trong hơn 1,5 năm qua đó, các Phật tử rất là hồ hể, mỗi chuyến trung bình là có khoảng 40 người cho đến 50 người. Nếu mà tiếp tục nhận hơn đó, thì có thể số lượng nó tăng hơn nữa. Do đó phát tâm đó là một cái thái độ tâm lý tích cực, nó làm cho người phát tâm đó tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội tích cực nhất, để làm nhiều phước thiện nhất, để đạt được nhiều cái thành quả tốt đẹp nhất. Còn không có lòng phát tâm đó thì chúng ta viện lý do này đưa cớ sự đó để thối thác chối từ đó. Hoặc có nhiều người dùng những từ Phật học rất là lịch sự: thôi việc này tôi tùy duyên đã, tức là mình không chắc chắn hoặc là mình không muốn dự phần vào, thì mình gọi là tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là thôi tôi không đi, là tôi xem đã, để chờ xem đã, rồi cuối cùng rồi họ lặng lẽ làm thinh luôn, tức là không có dự phần. Trong bài sám hối mỗi đêm vào ngày 14 rằm hay là 30 mùng 1 tùy theo chùa, ít nhất là 2 tháng sẽ là 1 tháng 2 lần, chúng ta đều phát một cái lời phát nguyện mà do vì bằng chữ Hán mình không để ý đến cái nghĩa của nó. Đó là sự phát tâm rất cao thượng, với một động cơ rất cao thượng: ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nại chí nguyên thừa, chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa. Nay còn phát tâm đó, không phải vì cầu phước báo trở nên giàu sang ở kiếp người hoặc là kiếp trời, cũng phải vì cái quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát. Động cơ duy nhất, sự phát tâm duy nhất của con trong tình huống này khi làm các Phật sự và thiện sự, đó là mong mình đạt được Phật quả thôi. Lúc đầu đó, sự phát tâm này là dành cho tất cả những vị xuất gia có lý tưởng cao quý. Khi đưa vào nghi thức đọc tụng, nhất là thời sám hối tại các chùa Bắc Tông đó, thì lời phát nguyện này đó, nó trở thành là cộng thông mà người tại gia cũng có thể thực tập được. Khi chúng ta phát tâm Bồ Đề bằng động cơ cao quý nhất như vừa nêu đó, mà nhìn thấy những người khác chưa làm được như mình thì đừng có phê phán. Chúng ta hãy thông cảm họ và tìm cách giúp cho họ nâng cái động cơ cao hơn, có giá trị hơn thôi. Một vài công ty, tập đoàn khi làm các thiện sự đó thường gắn liền với cái quảng cáo thương hiệu. Cái đó vẫn tốt, nhưng cái tốt này là tốt có điều kiện. Vẫn tốt hơn là những công ty, những sự việc chẳng có làm từ thiện gì hết. Phê bình họ làm chi? Làm cho họ chán nản, họ bỏ các hoạt động từ thiện đó. Chúng ta cũng chịu một phần trách nhiệm nhân quả. Bản thân mình đó thì mình cố gắng tìm cái động cơ cao nhất, tốt nhất để làm. Nhưng người khác chưa đạt được đó, thì chúng ta cũng đừng có vì thế mà phê phán gì hết đó. Khích lệ họ, tán dương họ. Vì sống trong đời sống cần có một tấm lòng như Trịnh Công Sơn đã từng đề nghị. Hoặc là trong một nhạc phẩm khác đó, Trịnh Công Sơn đề nghị là đất nước này cần một trái tim. Thực tế đó, chúng ta phải nói xác định hơn là đất nước này cần hàng triệu trái tim, quả địa cầu này cần hàng tỷ trái tim, vũ trụ này cần hàng tỷ tỷ những tấm lòng phát tâm Bồ Đề với động cơ trong sáng. Điều năm, vượt qua chúng duyên trong giai đoạn phát tâm. Phát tâm sai cách dẫn đến sự kháng cự của người thân là điều khó tránh khỏi. Và như vậy, thay vì trách người thân khởi lên Bồ Đề gai, thì chúng ta hãy xem lại cách thức phát tâm và cách thức làm thiện sự của chúng ta có phù hợp với tinh thần Phật dạy hay không. Một số Phật tử tại gia sau một thời gian đi chùa, nghe các bạn đồng tu đi trước của mình đó nói rằng là thọ với Bồ Tát là tốt lắm, nhưng mà chưa hiểu ắt giáp với Bồ Tát là cái gì, làm giới hạnh đó như thế nào. Nhiều người đã phát tâm thọ với Bồ Tát và cũng không cần phải đi nghe thuyết giảng về với Bồ Tát hay là nghe trên mạng về với Bồ Tát. Rất nhiều người cứ sớm sắc làm theo mà không hỏi, không hiểu là có những điều trong với Bồ Tát là dành cho người xuất gia chứ không phải dành cho người tại gia. Đang khi mình là người tại gia mà làm theo như vậy là lạc quẻ. Ví dụ có một điều với Bồ Tát là người tiếp nhận với Bồ Tát là không quan hệ giới tính. Thế đăng ký mình có đời sống vợ chồng, Đức Phật cho phép một vợ một chồng, rồi về cấm vận chồng thì chồng không phiền não sao được. Chồng cảm thấy đạo Phật trở thành mối đe dọa hạnh phúc của gia đình, do kể từ khi vợ tôi làm Phật tử và hành theo Bồ Tát hạnh đó, tôi không còn được quan tâm nữa, gia đình tôi đó gần như là bị bỏ rơi. Cái ngộ nhận đó đã làm cho rất nhiều người chán ngán đạo Phật. Rồi cũng có những người phát tâm tham dự một khóa tu tại chùa vào mùa hè hay là vào ngày chủ nhật, thì trong khóa tu đó một ngày như vậy đó họ có 6 thời kinh rất tinh tấn, về nhà họ áp dụng nguyên si, tạm gọi là nhập cảng nguyên si mô hình khóa tu về nhà của mình là lạc quẻ. Sở dĩ trong chùa thiết kế cái chương trình đó là 4 thời cho đến 6 thời, vì lâu lâu chúng ta mới vừa một lần, cho nên chúng ta cần phải tu áp phê trong ngày đó. Đang khi tại chùa đó, các thầy còn phân công mà một ngày 4 thời đó, người tụng thời khuya đó thì là lúc miễn thời trưa, người tụng thời trưa đó là lúc miễn thời chiều, người tụng thời chiều đó lúc miễn thời tối, một ngày 2 thời trung bình thôi. Thì thời gian còn lại dành cho việc học nè, việc Phật sự nè, việc công nhật đó được phân công tại chùa nè, còn nhiều việc khác nữa. Các bà tự không thấy rõ được điều này, cho nên nó về đó khuya đó, 3:30 cái thức dậy. Đang khi đó chồng con mình đó thì đi ngủ trễ, rồi khi thức dậy xong cái 4 giờ cái tụng kinh đổ bỏ tóc 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 tóc, nghe tiếng chuông, nghe tiếng mõ, phiền não chậm giảm nhẹ mà khởi bồ đề gai. Bồ đề gai là một thuật ngữ Phật học ở miền Nam Việt Nam, chỉ cho cái gai mọc lên trên cây bồ đề. Cây bồ đề thì không có gai, nhưng mà ta dùng cái thuật ngữ này để cho thấy là gì, thay vì mình phát tâm bồ đề hướng đến giác ngộ, an vui, tỉnh thức, cuối cùng nó toàn là gai phiền não nó trỗi dậy không, vì chúng ta là không đúng cách. Thế là đặt cái thiện nguyện sai chỗ, sai tình huống, rồi cái quả phước báo nó không trổ dậy, mà nó toàn là mời gọi các người não về thôi. Tụng kinh một mình tại nhà thì không cần gõ. Sở dĩ gõ mõ là vì chúng ta tụng tập thể, người đó có giọng dài, giọng chậm, giọng cao, giọng thấp, người tụng với nhau đó nó không ăn rơ, cho nên phải có tiếng mõ trường canh để tất cả nghe tiếng mõ, mà cái nhịp á, từng cái âm tiết đọc nó ăn khớp với từng tiếng mõ để cho đạo tràng được trang nghiêm. Ở nhà tụng một mình mà gõ mõ chi cho mỏi tai, người khác ta nghe ồn ào ta không vui đâu. Vào mỗi buổi khuya đó thì các chùa theo truyền thống Trung Quốc và Việt Nam đó, thường đọc cái bài giọng chuông, trong đó nó có những câu như thế nè: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sanh, lìa địa ngục thoát lửa hầm, cầu thành Phật độ chúng sinh. Rất nhiều tăng ni Việt Nam mình á nhập cảng nguyên si phương pháp tu tập đó tại Việt Nam sang phương Tây, bao gồm Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, bị dân Thiên Chúa giáo Tình Giáo nó kiện đóng cửa chùa luôn. Cái dân chủ của phương Tây là một cái dân chủ cực đoan, nhà xung quanh mà không đồng ý người ta được quyền kiện, mà khi kiện rồi đó là đóng cửa chùa. Tây dân phương Tây phần lớn là cái giờ hành chính họ là 9 giờ do khí hậu mùa lạnh đó, mà mặt trời lên rất là muộn. Nên bây giờ mình vẫn tiếp tục là 3:30 thức dậy, 4 giờ gõ bỏ tụng kinh, đánh chuông bon bon bon. Các cái nhà hàng xóm họ không phải là Phật tử, họ nghe rất là phiền não, họ đang như là sống ở trong địa ngục, họ phải kiện chúng ta thôi, kiện cho ra lẽ. Do đó là không hiểu được văn hóa phương Tây làm đạo theo cách nhập cảng nguyên si nền Phật học Việt Nam ra hay ngoại là đổ nợ. Do đó có rất nhiều các cái trở ngại do chúng ta tạo ra mà mình không biết. Rồi nhiều Phật tử đi đồn đảng với nhau, tôi mới phát tâm tụng kinh Pháp Hoa. Khi tôi tụng kinh Pháp Hoa thì tôi sẽ bị đổ nghiệp. Thì cái những cái việc làm mình làm sai nè, làm chưa đúng nè, nhiệt tình trật nè, nó dẫn đến phiền não. Thì thay vì mình phân tích cái gốc rễ của nó để mình khắc phục nó, thì người đó là tôi làm Phật sự và thiện sự nên tôi mới đổ nghiệp. Phải là du quan giáo họa cho Phật Pháp thôi. Làm thiện sự thì chuyển được nghiệp, làm Phật sự thì được công đức và được an vui. Đó là chuyển nghiệp trực tiếp, có lấy đâu mà mình đi đổ nghiệp, mình đi đổ thừa. Hiện nay là nhiều Phật tử đổ thừa như thế, tức là Phật tử tự phá đạo Phật thôi, chứ không cần gì đến người ngoại đạo. Người ta chỉ cần dựa vào những lời đó, người ta đồn thổi ra. Nếu muốn đừng bị đổ nghiệp thì nhớ đừng phát tâm làm Phật sự, đừng phát tâm làm thiện sự. Ai đâu mà dám làm nữa. Đó là hiểu sai về nhân quả, hiểu sai về Phật Pháp. Cũng có một số trường phái Phật giáo chủ trương đó, sanh tử sự đại, vô thường tánh tốc. Tức là suốt cả một cái quỹ thời gian của kiếp người, kể từ khi biết Phật Pháp, chúng ta hạ thủ công phu thôi, và tính năm tháng ngày giờ trôi qua rất nhanh, vô thường là nhanh chóng. Là giải quyết sanh tử luân hồi là mục tiêu chính, chứ không bận tâm đến việc gì hết. Từ đó đó, những người chủ trương điều này và những người đi theo chủ trương này đó đã từ bỏ hết tất cả các Phật sự và thiện sự được Đức Phật khích lệ. Nhiệt tình hơn, những người như thế lại đi phân tích với các Phật tử đồng tu khác: bạn đã đi sai đường rồi đó, ông bà đã đi trật quẻ rồi đó, hay là trật đường rầy rồi đó. Hỏi sao? Phải hạ thủ công phu. Còn đi làm từ thiện đó, tức là còn phan duyên, còn động tâm, còn trải theo trần cảnh, còn bị vướng vào danh lệ, còn phàm tình lắm. Phải lo gõ mỏ tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trì chú, rồng như thế, không làm được gì hết đó, mới là chuyên tu. Do hiểu sai, truyền bá tư tưởng sai, làm cho nhiều người đang là Phật sự phải bỏ cái con đường tốt của mình, thì cái nhiệt tình đó trở thành là phá hoại. Giữa lời các thầy giảng và chủ trương Đức Phật đó, chúng ta nên chọn Phật. Giữa các vị tổ sư với Phật, chúng ta cũng nên chọn Phật. Đức Phật thì dạy rất rõ trong kinh Tạng Pali đó, có 13 la mật, bắt đầu bằng bố thí, tức là làm từ thiện và làm Phật sự bằng tất cả tấm lòng, bỏ tài sản ra, bỏ tiền bạc ra, công sức, trí tuệ và sự nhiệt huyết để chúng ta đóng góp cho Phật Pháp, xã hội và cộng đồng. Trong luật Ba La Mật mà Phật giáo Đại Thừa rút ngắn từ Đạo Phật Nguyên Thủy đó, yếu tố đi đầu vẫn giữ nguyên là bố thí. Tức là hiểu chung đó, cho tất cả các hoạt động Phật sự và thiện sự. Một trong 10 đức hiệu mà tất cả các đức Phật có được, bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai, đó là ứng cúng. Cái gì làm cho các ngài được ứng cúng? Vì các ngài đầy đủ được trí tuệ và phước đức, nên xứng đáng được cúng dường của con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó trên nguyên tắc đó là Phật nào cũng làm vô số công đức, Bồ Tát nào cũng đều làm vô số các thiện sự. Và khi làm việc đó, Đức Phật còn khuyên chúng ta là nhớ tinh tấn ba la mật để không bỏ cuộc các Phật sự, các thiện sự đang gánh vác. Khi chúng ta trải qua các thăng trầm trong cuộc đời đó, nhất là từ tuổi 50 trở lên đó, tâm lý thông thường chúng ta làm muốn quay vào bên trong để được lắng dịu tâm thức, làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Con người lúc đó có khuynh hướng là hạn chế giao tiếp lại, hạn chế tương tác xã hội lại. Và giờ cái hạn chế đó thì tự động cái tâm trạng của họ cảm thấy nó thoải mái hơn, bình an hơn. Giao tiếp thì dễ va chạm, va chạm mà không khéo xử lý thì dẫn đến phiền não, phiền não thì dẫn đến nỗi khổ niềm đau, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc. Bây giờ mình cắt bỏ hết các cái duyên đó đi, thì tâm mình đó nó trở nên lắng động đi. Cho nên ta mới nghĩ rằng là đây là thời điểm mà tôi đang dự phần vào sự chuyên tu, tôi cảm thấy an lạc hạnh phúc lắm. Đó là sai lầm. Mình không giao tiếp với người khác thì cái an lạc đó là an lạc có điều kiện, nó không phải là an lạc đích thực. Cái lợi đích thực đó nó chỉ được đó là kiểm chứng khi mà chúng ta tương tác với xã hội, tiếp xúc với cuộc đời, rồi gặp những cái nghịch cảnh mà dòng cảm xúc của mình vẫn thản nhiên, không tạo ra cái phản ứng tham ái, phản ứng giận dữ, phản ứng si mê, phản ứng chấp thủ, thì lúc đó chúng ta mới biết được là trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh ta mới hoàn toàn làm chủ được bản tâm. Cái đó mới thật sự là kết quả. Còn cái kia đó là vì mình tránh duyên thôi. Thử hình dung hình ảnh con rùa đang bò, bỗng đâu có một cuộc một trận cuồng phong thì có các con vật lớn tới để tấn công nó. Con rùa đó bằng bản năng tạo ra cái phản ứng rất tự nhiên, rút đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa, nó nằm bất động tại đó vì cái mai rùa rất nặng và rất cứng. Khi nằm yên một chỗ đó, con rùa nghĩ rằng nó đã được bình an. Thực tế thì bình an đó là bình an chấn an thôi, bình an giả tạo, bình an tạm thời. Và khi các con vật lớn hơn vẫn tiếp tục đang chồi chực xung quanh nó để chờ nó tiếp tục lò đầu ra. Như vậy khi chúng ta nhốt cái đầu tự nhiên cho ý thức, tứ chi tự nhiên cho năm giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta không còn giao tiếp với xã hội nữa, thì chúng ta giảm được rất nhiều các cái rắc rối mà nếu thiếu tu đó ta thường gặp phải. Rồi từ đó đó cái ngộ nhận xảy ra rằng là ta đã được an lạc đích thực, ta đã chứng đắc được những cái tầng cấp thiền nhất định nào đó. Không phải chỉ có các Phật tử bị ngộ nhận điều này, nhiều tu sĩ mà không học Phật pháp đến đây đến chốn cũng ngộ nhận tương tự. Chẳng hạn như một số tu sĩ đó là ở trong chùa va chạm với các huynh đệ đồng sư, huynh đệ đồng môn, không có vượt qua được cái phiền não đó, chán nản quá bỏ chùa đi về nhà ở, hoặc là bỏ chùa ra đi than giải các Phật tử. Các Phật tử vì cảm mến nó, quý phục quý mến quá cho mới cho tiền vì đó, mua một lô đất nhỏ, cắt lên một cái cốc thắt nhỏ để được bình an. Cái đó đó là trái với giới luật là Phật. Trong thời Đức Phật cũng có một thầy đã từng như thế và đã bị Phật quở trách. Thầy đó tên là thầy Thượng Tọa. Thầy này có cái hạnh là sống ẩn riêng một mình ở trong rừng sâu thôi, không giao tiếp với bất kỳ một bạn đồng tu nào cả một tháng trời. Đến lúc đó thầy chưa mở miệng nói một câu, không nghe ai nói thì đâu có bị phiền não bởi lời thị phi. Mà không nói với người nào thì đâu có cái lỗi của lời nói lỡ xúc phạm người khác. Không giao tiếp với mọi người thì không thấy người ta lấn lút mình, người ta khinh thường mình, xúc phạm mình. Cho nên thầy này cảm thấy là rất là an lạc, và lối sống đó đã được các bạn đồng tu tán dương lắm. Đây là thầy đặc biệt, có đạo cao đức trọng, đáng cung kính, đáng cúng dường. Và lời đồng thoại đó đã đến với Đức Phật. Đức Phật đã cho mời thầy Thượng Tọa và các vị đồng tu khác đến. Đức Phật hỏi như sau: có phải trong thời gian qua đó thầy đã sống ẩn cư trong rừng một mình không? Thầy thì Thượng Tọa trả lời: bạch Thế Tôn, đúng như thế. Khi ẩn cư một mình thầy cảm thấy thế nào? Bạch Thế Tôn, con cảm thấy rất an vui. Các bạn đồng tu đối với thầy thế nào? Bạch Thế Tôn, họ xem con như là thánh sống, họ quý trọng con, nể gì vì con làm được mà họ chưa làm được. Đức Phật từ tốn giải thích: này thầy Thượng Tọa, thầy đã tu sai cách rồi. Trong giáo pháp và giới luật của Thế Tôn chưa có bao giờ giảng dạy như thế. Người biết sống một mình đó được Thế Tôn định nghĩa là người đang sống ở trong một tập thể, biết bao nhiêu cái sự biến động mà tâm người đó vẫn được an nhiên, biết bao nhiêu chuyến di mà người đó vẫn trở nên là điềm tĩnh, biết bao nhiêu trở ngại mà người đó vẫn bản lãnh, thì người đó được gọi là người biết sống một mình. Tức là làm chủ được mình thì gọi là biết sống một mình, tức là ta sống cho chính mình trong các biến động. Hay nói cách khác là bao nhiêu công đức phước đức mà chúng ta làm được là cho chính mình thôi, chứ không cho ai nha. Cho nên qua đoạn kinh đó chúng ta có thể kết luận rằng là Đức Phật khích lệ sống tập thể, và người tu đó phải tu tập thể trong chùa, tu với bạn đồng tu để mình học hỏi lẫn nhau, thì mình chịu đựng lẫn nhau và vượt qua những cái trở ngại của nhau để trở thành là những người đồng hành trên con đường tâm linh. Do đó người nào có tính cách than quảng ninh á thì thường khổ tâm lắm, cái gì cũng than, cái gì đó cũng chán nản, cái gì đó thì cũng phải đi tâm sự giải bài mà không chịu không nổi. Và mỗi lần than á mình mệt hơn, tại vì nhiều khi cái chuyện trục trặc đó nó đã kết thúc rồi, nó khép lại rồi, than lại chúng ta nhắc lại, rồi chúng ta sống lại tái diễn lại, giống như là đóng một cái thước phim vậy đó, nó khổ lắm. Thế là phải tập bản lĩnh để việc nào không cần thiết quắt bỏ đi. Đó là những điều gợi ý rất mong các quý thiền hữu tri thức đó suy nghĩ nghiền ngẫm và cố gắng áp dụng để cho trong một kiếp người đó, dù rất là ngắn ngủi, chúng ta làm được những việc đáng làm. Một trong bốn tuyên bố của một vị chứng thánh A-la-hán đó, được ghi nhận trong kinh tạng Bali đó là việc nên đã làm, tức là những việc gì cần làm đã làm hết rồi. Trên thực tế thì chúng ta bỏ rất nhiều cơ hội làm các việc đáng làm. Một phần là do ích kỷ có, một phần do thiển cận có, một phần do ganh tị có, một phần do mặc cảm có, một phần do cao ngạo có. Nó có nhiều lý do tâm lý là hoàn cảnh khác nhau dẫn đến tình trạng thay vì nó nằm trong tầm tay mình, nhưng mà mình vượt thoát ra là mình không làm được những việc cần làm cho mình. Do đó người tu học Phật đó, trong bất kỳ một hoàn cảnh gì đó cũng cố gắng làm được các thiện sự, chẳng hạn như đi trên một chiếc xe, người có sức khỏe đó thì phát tâm nhường chỗ, cúng nhường chỗ cho những người lớn tuổi và hay ói, ngồi ở những vị trí bên trên. Lần khởi công xây dựng học viện Phật giáo Việt Nam tại Lê Minh Xuân đó, nhờ cách đây một năm rưỡi đó, thì chúng tôi đã dùng những lời rất là lịch sự khi các Phật tử họ chưa biết đó, những dãy ghế đầu họ ngồi đầy hết trơn, chúng tôi mới gọi như thế này: kính mời các quý Phật tử hãy cúng dường hai dãy ghế đầu từ trên nhìn xuống đó cho các vị lãnh đạo của giáo hội và hội đồng điều hành học viện Phật giáo Việt Nam cũng như là các vị khách quý. Người ta quan hệ, ta về chỗ liền à, cũng là một cái chỗ ngồi thôi. Nhưng mình nói là cúng dường đó thì cái việc họ rời từ vị trí đó qua một vị trí khác là mình đang cúng cái gì đó cho những người quan trọng hơn, như vậy là mình có phước. Thì tự động ta làm, tức là cũng là một công việc, nếu mình giải thích đúng và giải thích dễ nghe thì người ta sẽ dễ phát tâm và dễ làm những việc cần làm. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ